Truyện thứ 8 Biển của riêng anh. Gà chưa kịp gáy sáng, Hành thức dậy, dậm chân lên nhà trên bật đèn, thắp cho Mẫn một cây nhang. Cô mở cửa ra trước thềm, ngó lên trời đã thấy sao mai sáng lấp lánh. Hành ngồi thất thần nhìn ra biển. Triều rút dần, để lại trên bãi loang lộ những vũng nước to nhỏ khác nhau. Từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi dài tạo thành những vệt điện sáng trưng ngoài đường chân trời xa tít tắp. Hành có mấy trăm đêm không ngủ, cô dậy sớm, ra đây ngồi, ngóng trời, ngóng đất, ngóng biển sắp bình minh. Đôi lúc biển lặng lẽ, hiền hòa như tỷ tê thủ thị, có khi ầm ầm nổi sóng, thét gào, sóng muốn chồm lên phá nát những hàng dương lơ thơ chắn sóng. Gió thổi mái nhà tốc mái, đập vào cửa sổ nghe rợn người. Cô cồn cào nhớ Mận, nhớ làn da rám nắng, bờ ngực rộng mênh mông, rắn rỏi. Mái tóc cháy khét mặn chát mùi muối và nụ cười thiệt rộng khoe cái cằm bạnh của anh. Lúc anh mới mất, cô chả nhớ đã khóc bao nhiêu lần, khóc muốn mù cặp mắt, để đến giờ đánh tám búa cũng chẳng rặn ra nổi một giọt. Mọi thứ chung quanh cô trở nên vô hồn, lờ nhờ, lạc lõng. Hành chưa bao giờ quên cái đêm tự nhiên Mẫn đau đầu dữ dội, la hét khản cổ, mắt long lên vì mệt mỏi. Cô hoảng sợ chạy kêu mọi người chở anh ra bệnh viện. Họ cho uống thuốc giảm đau rồi lắc đầu kêu chuyển viện vì không tìm được nguyên nhân. Bác sĩ ở Nha Trang kiểm tra cẩn thận, chụp CT, rồi nói anh có một khối u ác tính nằm trong não. Tờ mờ sáng họ đưa anh vô bệnh viện ung bướu Sài Gòn để điều trị. Phải mổ, nhưng năm ăn năm thua chứ không chắc chắn là cứu được. Hai chân cô muốn rụ xuống, tay quờ quạng tìm ai đó để bấu víu vào cho khỏi té vì hoảng loạn. Mẫn nằm thiêm thiếp trên giường, trong giấc ngủ chập chờn, anh nhăn mặt vì đau. Tỉnh lại, thuốc giảm đau tan, anh vật vã, môi rướm máu vì cố cầm cự. Cô chỉ biết khóc thiệt to rồi ra giữa trời cầu xin Đức Phật Bà cứu độ anh tai qua nạn khỏi. Mận nắm tay cô, nước mắt chảy thành dòng, môi ngập ngừng những lời trăn trối. Cái linh cảm sắp phải xa nhau cứ lẩn quẩn bên cô không thoát được. Mọi thứ đến nhanh quá, nhanh đến không ngờ. Những cơn nhức đầu rải rác ngỡ đâu vô hại, nào ngờ sắp cướp mất đời anh. Khối u bị cắt bỏ như vết mổ nhiễm trùng và anh buông tay đi, không bao giờ về với mẹ con cô nữa. Tuổi 30, cô đã thành quá phụ, một nách, hai con. Anh nằm trên cồn cát phía sau rặng dương rì rào trong gió, im lìm ngắm biển và những chiếc thuyền trên sóng nhấp nhô, hòa linh hồn vào cuộc sống làng chài rộn rã tôm cá ấp đầy mỗi khi vào mùa. Để mỗi chiều buồn, cô ra ngồi bên anh, nhổ những cụm cỏ mọc lơ thơ, lượm mớ lá dương rụng đầy trên mộ, kể cho anh nghe chuyện nhà cửa, xóm làng, chuyện của mình và hai đứa con thơ. Và cô phải xốc mình đứng dậy tự lo cho cuộc sống của ba mẹ con, không thể cứ nằm dài vật vã khóc rồi cơm gạo tự chui vô nhà được. Ngày 20 tuổi, ba má bảo cô lấy chồng đi, chứ con gái miền biển học hành không cao, ở vài năm nữa lại ế sỏ ế xiên không ai thèm rớ. Ra khỏi vòng bảo bọc của ba má, cô về với Mẫn. Anh giỏi giang, thương vợ, chả bao giờ cho cô đụng tới móng tay đúng theo cái cảnh chồng ước giái, vợ ước môi của những gia đình dọc làng chài xứ biển. Nơi đó, người chồng tất bật ghe tàu, mỗi năm mấy trăm ngày nhấp nhô thấy con sóng ra tận ngoài khơi đánh bắt xa bờ. Nhiều khi sáng đi chiều về, có lúc cả tháng trời mới cập bến. Để rồi những đêm biển động, mọi người tụ tập trước đình làng, chắp tay khẩn cầu thành hoàng thổ địa thủy thần, phù hộ cho chồng, cha, con họ toàn mạng trở về. Nhưng rồi cũng có người vĩnh viễn nằm mãi dưới lòng biển sâu không bao giờ về nữa. Mặc cho người thân đứng trên bờ khóc than gào thét, thủy thần cũng chẳng trả xác thân của họ về với gia đình. Có lẽ họ đã làm mồi cho hà bá biển khơi. Cả làng khóc ngất tiễn đưa linh hồn người ngư phụ về cõi niết, mảnh tang trắng chích lên đầu người đàn bà vật vã và đứa trẻ mắt to tròn chưa cảm nhận hết khổ đau. Những nấm mồ nằm rải rác khắp nghĩa trang, dưới ba tấc đất không có quan tài, chỉ có những hòn đá cuội hay cụm san hô vô tri vô giác chất lên thành ngôi mộ gió. Mỗi năm đến ngày biển động, người ta nhặt sỏi chất đầy lên nấm mồ lạnh lẽo cho ấm linh hồn người đã khuất. Đàn bà sớm chài quanh năm ở nhà, rảnh thì đang lưới bậy bạ xẻ cá phơi khô, không thì xách đít đi sang hàng xóm nhiều chuyện cho vui, chiều về lo cơm nước, sáng xách rổ ra bến chờ thuyền nặng triệu cá tôm về mang ra chợ bán. Có bao nhiêu tiền ăn hết bấy nhiêu, chẳng biết để dành mai hậu về sau. Và họ đẻ, son son năm một, những đứa bé đen nhẹm bởi gió, tóc vàng hoe dưới cái nắng cháy da, môi thâm đen vì muối mặn, Khi cười nhe hàm răng súng gần nữa, không chịu tới trường cứ nhong nhong khắp xóm. Con trai 15-16 đã theo cha anh ra biển mưu sinh, con gái 18 lật đật đi lấy chồng cùng xóm. Lúc biển động thuyền cập bến chỏng chơ, cá mắm không có lấy vài chục ký mà phải chia năm xẻ bảy. Cả làng trơ mỏ, họ tất tả đi mượn tiền vay tiền góp lay lắc sống qua ngày, bao giờ sóng yên biển lặng thuyền lại ra khơi và tiếng cười giòn tan trở về giữa lập lòe ánh điện. Và Hạnh không thoát ra khỏi cuộc đời nhàm chán đó. Mẫn đi biệt, năm này qua tháng nọ, lên đơn theo những chuyến tàu xa. Về với cô được vài ngày là tất tả ra đi. Nhưng anh biết thu vén chưa bao giờ để vợ phải cực lòng. Tháng mưa bão, ghe nằm ế chỏng chê, anh lên bờ vô xưởng người quen phụ đóng tàu thuyền kiếm tiền lo cho vợ. Khi anh nằm xuống cô trắng tay, bao nhiêu tiền bạc đổ vào ca mổ cũng không mang anh về lại bên cô. Hạnh hoảng loạn quay quắt tuyệt vọng. Học hành chẳng giỏi, tiền bạc cũng không, cả đời chưa đụng tới móng tay, giờ chẳng biết gì mà lần, rồi sức khỏe ngày càng cạn kiệt. Nằm đêm, cô muốn chết theo chồng cho rảnh nợ, nhưng còn hai đứa con biết gửi cho ai? Và cô tự nhủ, mình phải sống để lo cho tụi nó nên người, rồi lúc đó mình ra sao cũng mặc. Dì Chính bán miếng vườn cho cô một ít tiền làm vốn sinh nhai. Mỗi sáng cô xách rổ ra bến chợ ghe về mua mớ cá, rồi đạp xe cho kịp buổi chợ nằm sâu trong làng, rần rần vài tiếng mỗi ngày là tan. Cô đi trễ chợ tan, phải lặn lội vô từng nhà năn nỉ người ta mua giùm chứ không là ăn cho hết. Và như thế cô gầy dựng lại cuộc đời bằng chính đôi tay mạnh khảnh của mình. Mấy dì trong làng thường bảo người trẻ mà chết bất đắc kỳ tử thường rất linh hay về thăm nhà dữ lắm. Nhưng hơn năm nay, Mẫn chưa bao giờ cho mẹ con cô thấy mặt. Nhiều đêm nằm ngủ nghe tiếng rột rẹt ngoài phòng khách, cô tưởng anh về, hoảng sợ lật đật ôm con co rúm lại. Nhưng ráng trấn an, đánh bạo bật đèn đứng dậy ra coi thử là gì. Đôi khi chỉ vô tình là cơn gió thổi qua làm bẹ dừa cọ vào mái ngói, hay con mèo lười chạy loanh quanh đuổi chuột. Cô yếu bóng vía, sợ ma, nhưng thiệt tình cũng muốn Mẫn hiện về, ít nhất là trong giấc ngủ, để cô nhìn lại gương mặt rắn rỏi, nghe tiếng anh cười, giọng anh nói, được anh ôm trong tay, hôn lên môi, ngắt lên má, để ra cô còn biết anh đang hiện diện đâu đó trong đời sống của mình. Thế mà Mẫn chẳng bao giờ về bên cô hết. Trăng lẫn vào mây, ngoài khơi xa, mặt trời như hòn lửa đỏ từ từ nhô lên trên biển. Lưu Hải Âu chập chờn quang quát náo loạn tìm bầy. Hành đứng dậy ra sau hè, lấy gáo dừa múc từng ca nước mưa lạnh ngắt xối lên mình. Cô thay đồ, quơ cái nón để trên bàn ít ngàn. Tí nữa má xuống thay đồ dẫn hai đứa nhỏ đi ăn sáng rồi đưa tới trường. Trưa bà lại ghé đón về. Dì Chính thương con cứ càm ràm hoài, biểu thôi ba mẹ con bay cứ về trở nở. Tao với ổng không giàu có gì nhưng cũng đủ nuôi tụi bay ngày hai bữa mà. Chứ thấy bay thức khuya dậy sớm cực khổ như vậy, tao chịu không nổi Hạnh à. Thương cô má nói vậy, chứ sao kéo về ăn bám cho đành, với lại ở dưới này còn nhang khói cho chồng. Cô mặc thêm áo, khép cửa liêu xiêu đi trong gió lạnh. Sau trận mưa đêm, biển không ầm ầm nổi sóng mà hiền hòa êm ả hẳn ra. Cả sớm đã tịnh ngủ, cầm rổ, dọ ý ới gọi nhau ra bến chờ ghe đầy tôm cá ùng ùng tiến vào bờ. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã một góc biển lúc bình minh. Hành xách bịch cá về thì đã quá trưa. Bước vô sân thấy dì Chính ngồi trên lan can ngó ra biển. Ủa, hai đứa nó đâu rồi má? Tụi nó chạy qua nhà hàng xóm chơi rồi. Chợ bố bữa nay được không bay? Dạ cũng được. Dạo này cá mắm cái gì cũng lên dữ quá. Kỳ kèo lắm họ mới chịu để giá rẻ cho mình. Cô lúi húi làm cá chuẩn bị nấu ăn trưa. Dì Chính theo ra sau an nước, chắp tay sau đít tằng hắn. Sáng nay thằng Lâm nó tới nhà tìm bay đó. Lâm nào vậy má? Thì thằng Lâm con chị hai lại chứ Lâm nào, bộ bay quên nó rồi hả? Cô giận bắn mình, xương cá đâm vào tay đau điếng. Quên sao được mà quên. Trong cô, hình ảnh Lâm hiện lên mồm một. Nhà anh ở xóm trên bạn đi biển của Mẫn. Anh là mối tình đầu của cô, nhưng chỉ là tình yêu lặng thầm chưa một lần dám nói của cô gái cặp kê chớm bước vào con đường tình ái, rụt rè đỏ mặt khi ai đó quay lại bắt gặp mình đang lén nhìn tấm thân cao to vạm vỡ của anh bước trước cơn sóng dữ. Hơn 10 năm trước, cả nhà được bảo lãnh đi Mỹ rồi chẳng bao giờ nghe tin tức hay một lần về sớm ghé thăm. Cứ ngỡ anh đã ấm êm cuộc sống gia đình nơi quê người xứ lạ và quên đi cái xóm chài nghèo heo hút này. Tự nhiên hôm nay, nghe nhắc tới tên anh làm cô giật mình và những kỷ niệm cũ cứ miên man ùa về như thế đó. Ủa mà ảnh về khi nào, rồi tới nhà mình chi vậy má? Tới thầm bầy cho ông lẹ thầm tao, vậy mà cũng hỏi cho được. Ảnh có dắt vợ con gì theo không? Vợ con gì, nó còn ở vậy. Nghe tao kể chuyện gia đình bay, nó cũng buồn buồn. Tao có chỉ nhà, nó nói có gì bữa nào rảnh ghé chơi. Mà nè, coi mồi nó còn thích bay đó nhen hành. Con giờ thành gái già, xồ xề rồi có ma nó thèm. Thì tao thấy sao nó vậy thôi, chứ có suối biểu bay cái gì đâu. Làm gì thì làm, phải để tan chồng cho mãn nghe chưa. Lỡ có chuyện gì xảy ra, thiên hạ xì xào, nó ra nó vô, chắc tao bỏ xứ mà đi. Con biết mà, chạy ăn ngày hai bữa muốn hụt hơi riết không còn nghĩ suy gì nổi nữa. Má biết mất thằng Mẫn thì bay không thể một sớm một chiều mà gượng dậy được. Nhưng bay cũng phải ăn uống ngủ nghê đầy đủ vô. Nhìn bay sơ xác quá má chịu không có thấu. Thằng Mẫn sống khôn thác thiên cũng không muốn nhìn bay như vậy đâu. Con đâu có làm gì khác được. Con nhớ ảnh quá. Ừ, má biết. Thôi má về. Có gì chiều tao xuống dẫn tụi nó lên đó chơi. Dạ, má cầm ít con cá hố về cho ảnh muối mặn để nướng ăn nè. Bay toàn cho ăn mấy thứ độc địa. Mà thôi đưa đây, ổng ghiền cái món này dữ lắm á. Hạnh đang lúi cuối nấu cơm dưới bếp. Hôm qua mưa quên hốt mớ bẹ vừa vô. Sáng nay trời nắng nhưng đi sớm quá không kịp lấy ra phơi. Giờ nó ướt hết trơn, chụm hoài mà chả cháy. Đang hì hục thổi lửa thì Na chạy vô kêu ầm ĩ. Má ơi, có ai tới tìm kìa. Ai vậy con? Con đâu có biết đâu, má lên coi thử đi. Hạnh quẹt hai tay đầy lọ nghẹ vô ống quần, xốc lại mớ tóc chạy lên nhà trên coi thử là ai. Vừa vén màn, cô chân hưởng thấy Lâm đi vòng vòng trước sân ngó chung quanh. Nghe tiếng bước chân, Lâm quay lại nhìn cô ấm áp. Chào em, lâu quá rồi mình không gặp. Nói thiệt, nếu có cái lỗ ở đây chắc Hạnh chui xuống trốn cho đỡ xấu hổ. Tưởng là người quen ghé thăm nên cô áo quần xốc xếch, tóc tai bù xù. Mặt mũi dính toàn lọ nghẹ của mấy ông táo sớn sát chạy ra. Ai dè lại là Lâm, làm cô chung chân chết đứng. Anh trắng trẹo, tóc cắt ngắn ra dáng ông chủ, không còn cái dáng gồ ghề vạm vỡ đen nhẹm của chàng thanh niên tuổi đôi mươi suốt ngày phơi lưng trần dưới nắng biển năm nào. Lâm nhìn cô nhoẻn miệng cười. Bộ không nhớ anh là ai hả? Dạ nhớ chứ. Vậy sao không mời anh vô nhà? Lâm tiếp tục cười. Anh đừng có cười em nữa, em đang nấu ăn dưới bếp, nghe con kêu tưởng là người quen đâu, nghĩ là anh nên mới có cái bộ dạng thế này đó chứ. Bộ anh là người xa lạ, không phải là người quen hả? Ý em không phải vậy. Thôi anh vào nhà chơi nhen, đứng ngoài này nắng lắm. Anh chậm rãi bước vô, hai tấm màn làm bằng những con ốc gạo bé xíu xiu va vào nhau kêu len keng nghe vui tai. Anh tới trước bàn thờ Mẫn thắp ba nén nhang thì thầm vái thằng bạn đi biển một thời. Anh chờ chút em nấu cho xong nồi canh nhen, mà nhà chuẩn bị ăn trưa anh ăn với mẹ con em một bữa cho vui. Lâm gật đầu cười đồng ý. Hạnh lấy chén đũa bỏ vô mâm, bưng son canh và nồi cơm lên nhà trên, ra trước ngõ kêu hai đứa nhỏ vô rửa mặt ăn cơm. Cô vào phòng tìm bộ đồ tươm tất để mặc. Bất chợt nhìn vô gương, thở dài lặng lẽ. Trong gương, khuôn mặt cô hốc hác đen thui, hai gò má hớp lại, mái tóc xác xơ vì nắng. Từ ngày Mẫn đi, mọi thứ với cô đều vô nghĩa. Cô chẳng màng chuyện chân diện lược gương, son phấn bỏ qua một bên. Áo quần thì có gì mặc nấy, miễn che thân là đủ. Nỗi buồn mất anh trong cô quá lớn, lớn hơn mọi niềm vui còn sót lại trên đời này. Hành cầm lược chải đầu, những cọng tóc rối quăng queo rơi đầy trên chiếu. Cô thất thần nhớ Mẫn. Hồi còn sống, chẳng bao giờ anh để cho cô sơ xác thế này. Hễ đi biển về, thấy vợ rầu rĩ héo queo là anh chạy lại, dúi vào tay một nắm tiền. Cô cười thiệt tươi rồi lật đật xong áo, xong quần đi sắm sửa mọi thứ trong nhà. Mẫn cha bao giờ giữ lại tí nào cho mình. Thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè, vẫn vô buồn ngửa tay xin cô ít chục ngàn dằn túi. Anh suối có bao nhiêu tiền cứ xài hết đi, mua vải vóc áo quần cho em với cho con. Anh sức dài vai rộng đủ lo cho cả nhà mà. Vậy mà giờ, mới có hơn một năm, cô để hình hài mình tiều tụy như thế đó. Mâm cơm bốc khói, mấy đứa nhỏ chạy vô góc lấy bốn cái đòn ra ngồi. Hạnh xới chén cơm múc tô canh, lấy đôi đũa để một bên, lăm răm mời chồng về ăn cơm với gia đình. Lâu lắm rồi mới có người ngồi ăn chung với ba mẹ con, làm không khí trong nhà vui lên một chút. Anh ăn hết cơm, bỏ chén, chan canh mà húp. Em nấu canh chua ngon quá, lâu rồi mới ăn một bữa đã như thế này. Chắc nhờ em nấu với chuối hột đó. Em rảnh không? Dạ có gì không anh? Tí nữa anh muốn ra thăm Mẫn. Những tia nắng trưa ống ả nhảy múa trên con sóng bạc đầu từ dưới lòng biển sâu tràn vào bờ, rồi ùa ra khơi rộng. Lâm chậm rãi đi bên Hạnh, không nói không rằng, thả hồn vào những suy nghĩ mông lung vô định. Anh dẫm lên bờ cát dài đầy sỏi lẫn với những mảnh vỏ sò, nghe nhồn nhột lòng bàn chân. Đi ngang qua mấy cái thuyền thúng úp trên bờ cho ráo nước, anh leo lên ngồi cười toe toét. Tới vỉ tre phơi đầy cá, mực, anh dừng lại, hít một hơi thiệt sâu, để cái mùi biển mặn mặn, thơm thơm, tanh tanh chạy thiệt sâu vào lòng ngực. Mười mấy năm xa nhà, anh chưa một lần trở lại chốn này. Mọi thứ chung quanh đối với anh cứ nửa quen nửa lạ. Nhà anh đã bán, sáng nay đi ngang qua đứng thất thần nhìn khi cảnh cũ giờ không thuộc về mình nữa. Hồi đó những khi không khải ra khơi, bọn anh lại tụ năm tụ ba, chạy từ xóm này qua xóm khác trêu đùa. Tối tối dưới trăng mang rượu cá khô ra nhậu trên bãi, rồi trêu ghẹo cô em gái làng chài, da khét nắng, nhưng mặn mòi, khỏe mạnh, bơi như rái cá, chân dài thẳng tắp, chạy trên biển nhanh hơn bọn còng gió khi thấy bóng người vội vã chui xuống hang ẩn nấp. Bao mối tình nghèo bắt đầu từ những đêm trăng tròn vành vạnh trên biển. Đám cưới rộn ràng trên cát, lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết diễm tình được chuyển thể thành những phim tình cảm Đài Loan sướt mướt. Rồi anh đi theo tiếng gọi áo cơm, xa quê, xa xóm chài, xa Hạnh, mối tình chưa kịp ngỏ lời, bàn tay chưa đang chặt vào nhau, mắt chưa nhìn tình tứ, môi chưa phân phớt hôn trên đầu lưỡi cay nồng. Ba anh mất, cuộc sống hối hả vật lộn với cái guồng máy vội vã. Anh cứ hẹn sẽ về, nửa năm sẽ về, rồi một năm, hai năm, ba năm. Cứ hẹn lần, hẹn lựa, hẹn cho qua ngày đoạn tháng, coi như đó là mục tiêu phải phấn đấu của mình. Để rồi mười mấy năm trôi vèo như giấc mộng. Nhìn lại, đã hơn nửa đời người từ khi nào chả hay. Bạn bè trang lứa giờ yên bề gia thất, vợ chồng con cái đề huề. Ngồi giữa bàn nhậu, nói vài câu thấy vô cùng lạc lõng. Không phải anh đặt mình cao hơn họ vì đang sống ở một thế giới hiện đại hào nhoáng, chứ đâu phải cái làng chài tanh rình mùi cá mắm. Nhưng thiệt ra không biết gì để nói. Mười mấy năm không gặp, tình cảm phai nhạt dần. Nghe tụi nó khoe về mấy đứa con ngoan, mới mấy tuổi đầu mà đang lưới thoăng thoắt bơi thuyền thúng siêu, khỏi phải nói. Anh chỉ cười. Anh nhắc lại chuyện cũ chẳng đứa nào buồn nghe. Công đức chạy ăn ngày hai buổi thở không ra hơi thì đâu rảnh mà ngồi nghe ba cái chuyện xa lơ xa lắc. Hay là kể cho họ nghe về những cao ốc cao tầng hiện đại, xe cộ vung vút, những trung tâm shopping sang trọng. Hay nói anh phải vất vả như thế nào để vừa học vừa làm, trang trải cuộc sống đầy áp lực, lo cho mẹ già và mấy đứa em cấp sách tới giảng đường đại học. Cảnh cũ, bạn bè năm xưa, nhưng anh thấy mình đã không thuộc về nơi này nữa. Anh đứng trước mộ, đôi mắt Mẫn trong tấm hình trên bia đá ấm áp nhìn thẳng vào anh, như chào mừng thằng bạn sau bao năm lưu lạc tìm về với quê hương xứ biển. Nếu Mẫn còn sống, có lẽ giờ này hai thằng đang ngồi trong bàn nhậu cùng vài ly đế với mấy con mực một nắng thủ thỉ chuyện đời. Thôi thì mày yên nghỉ, bữa nào tao dắt chai rượu với mấy con mực ra đây, rồi hai đứa mình nhậu giống như hồi trẻ hen. Họ ngồi bên nhau không nói, chỉ có tia nắng chiều nghiêng nghiêng rơi đầy trên tóc rối. Mùi nhân trầm nhẹ nhẹ vương lên áo. Ngoài khơi xa, biển muôn đời vẫn thế, tỉ tê tự tình mãi với bờ. Mình về thôi em. Hành về tới nhà thì trời đã xế chiều, hai đứa nhỏ giờ chắc còn ở trên ngoài. Cô ra ăn nước rửa chén, quét nhà, lấy đồ ra giặt. Mệt mỏi, cô vào phòng nằm lăn qua lăn lại, cô ngủ lúc nào không hay. Cô chập chờn thấy Mẫn. Anh mặc quần đùi và cái áo cà tê rằng như cái đêm anh la hét thét gào trong cơn đau đầu kinh khủng. Anh cứ đứng trước ngõ không dám vô. Cô choàng dậy, nhào ra lắm, nắm lấy tay anh, ôm chặt. Nhưng mọi thứ cứ lạnh tanh không sức sống. Cô quấn quýt. Anh đi đâu hơn cả năm nay không về thăm nhà? Bộ anh không thương mẹ con em nữa hả? Em nhớ anh muốn chết luôn vậy đó. Anh đừng bỏ mẹ con em mà đi nữa nghe. Mẫn cười, tiếng anh chậm rãi, lạnh như hơi gió từ ngoài khơi thổi vào ngày trời lên cơn bão. Anh đâu có bỏ mẹ con em đâu, anh vẫn ở bên cạnh mà. Em đi đâu anh cũng theo đó chứ. Chỉ có điều anh không dám hiện ra, vì lo cho em sợ. Anh đưa tay vuốt tóc cô, những sợi tóc rối đan vào nhau khô khốc. Anh sờ lên mặt, vuốt lên hai má gầy teo tóp, lắc đầu, tỏ vẻ buồn buồn. Em ráng ăn uống nhiều vô, đừng có buồn nữa nhen. Nhìn em như thế này, anh không yên dạ tí nào hết. Dạ, em nhớ rồi anh. Anh ăn uống gì chưa? Đem nấu canh chua với cá dìa rồi kêu hai đứa nhỏ về ăn chung nha. Ngày nào cũng ăn với mẹ con em hết. Mà Hạnh nè, mai sau mãn tan anh, nếu coi ai đó được thì tiến tới nha. Anh không muốn em dò dỏ như thế này nữa. Con Ni con Na cũng cần một người cha dạy dỗ khi tụi nó lớn lên nữa chứ. Anh nói gì kỳ quá à? Em đủ sức lo cho hai con mà. Nói gỡ miệng chứ lỡ em bệnh tật thì ai lo cho con. Anh thấy Lâm nó cũng tốt với em đó. Anh không ngăn cản gì đâu. Anh đừng nói thế mà tội nghiệp. Em không thương ai nữa hết. Thôi anh đi. Trễ rồi em mà. Anh Mẫn, đừng đi. Cô la lớn nhưng tiếng gào cứ nghèn nghẹn trong cuống họng không thoát ra ngoài. Cô thấy anh quay lưng, băng qua mảnh sân, ra ngoài cửa, bước lên cồn cát và mất hút sau mấy hàng dương. Cô muốn chạy ra, níu tay kêu anh ở lại, nhưng sao mình mẩy đông cứng như một tảng đá, chả cựa quậy gì được. Một đổi sau cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ra như tắm, thì ra là một giấc mơ. Cô lên nhà trên đứng trước bàn thờ Mẫn, đốt cây nhang, nhìn thẳng vào tấm hình thờ, đứng dựa lưng vào tường. Và cô khóc. Những giọt nước mắt tủi hờn, thương nhớ sau bao ngày tưởng đâu đã cạn, giờ chảy dài trên hai gò má hõm sâu, Hạnh gục đầu, nức lên từng tiếng. Sáng hôm sau bán hết mớ cá, Hạnh ghé hàng vải mua cho mình một xấp muslin in hình hoa cúc vàng tươi, tạt qua mua cho Ni và Na mỗi đứa hai bộ đồ thun, rồi mua nửa ký thịt nạc về kho đổi món. Cô xách giỏ đi về phía biển. Trời trong vắt không gợn mây, nắng dịu dịu, hiền hòa không cuồn cuộn sóng. Cô đi lên cồn, băng qua đồi dương, tới mộ Mẫn, lấy miếng khăn trong giỏ, lau sạch bia mộ, gạt những trái dương đen thui qua một bên. Cô thủ thị vài điều, không ai nghe thấy. Hạnh về, dấu chân liêu xiêu in trên cát bọng. Ngoài kia, hải âu nhẫn nhơ bay theo từng đợt sóng nhấp nhô. Cô dừng lại bên gành đá. Người làng kể, khi xưa bà nữ oa đội đá vá trời, còn dư bao nhiêu bà đẩy xuống nơi đây tạo thành những khối chất chồng không hình dạng. Chỗ này, ngày đó, Mẫn cầm tay, hôn lên má, lên tóc, lên môi và nói anh yêu cô nhiều lắm lắm. Anh thì thầm vào tai cô, em có yêu anh không? Có chịu làm vợ anh không? Cô gật đầu trong niềm sung sướng vô bờ bến. Giờ chỉ còn lại mình Hạnh đứng lặng thầm trước biển. Nhưng cô biết trong tim Mẫn chưa bao giờ mất. Anh mãi mãi thuộc về xóm chài nghèo khó, thuộc về cô và những người bạn lưới chài mỗi lần ra biển đều nhắc tới tên anh và bao người nằm xuống trên mảnh đất này như kiếm tìm một sự bảo bọc, chở che. Cũng như biển nơi này, mãi mãi là của riêng cô và của riêng anh. Hạnh quay bước về phía làng, gió thổi mạnh, hàng dương sau lưng rì rà một bản nhạc không rõ lời. Trưa đứng bóng, trời xanh thẳm không một gợn mây, nắng phản chiếu lên con sóng vừa chồm vào bờ đá, tung bọt thành những mảng màu vô cùng rực rỡ. Biển của riêng tụi mình, Mẫn nhé.